IUFA là gì? Các hoạt động của IUFA 2022. IUFA là gì? Các cách thức hoạt động của IUFA. Qua đó chúng ta biết được các rủi ro cũng như lợi ích của IUFA là gì. Vậy IUFA là gì? IUFA gần đây được biết đến với nền tảng hot nhất trong giới crypto. Nhưng để kiếm tiền theo một cách an toàn thì các bạn phải tìm hiểu kỹ cơ chế hoạt động của nó cũng như các rủi ro và hậu quả khi dùng để phòng tránh. Các bạn hãy theo dõi chi tiết của nền tảng thông qua bài viết dưới đây của ACJ nhé. IUFARMING là gì? Vậy IUFA là gì? IUFA là thuật ngữ dùng để diễn tả việc người sử dụng sẽ tìm mọi cách để đào được thêm lợi nhuận từ tài khoản crypto của họ, thông qua việc gửi tiền điện tử cho các tuân thanh khoản DeFi, tài chính phi tập trung. Vì vậy, các dự án sẽ tự động trả cho những người lao động chăm chỉ bằng những phần thưởng tiền mã hóa. Thêm, https://coin98.net IUFA. IUFA được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là lợi nhuận canh tác. Mô hình này giống như cách mà bạn gửi tiền vào ngân hàng hàng tháng để sinh ra lãi vậy. Do đó, bạn sẽ gửi tiền điện tử thông qua các nền tảng như là DeFi để được cho vay và nhận lãi từ crypto. Cách thức hoạt động của IUFARMING. IUFA có sự liên quan thân mật với mô hình nhà tạo lập thị trường tự động, AMM, hay còn được gọi là Automate Market Maker. Qua đó, các mô hình AMM có thể được biết đến nhiều nhất như là UniApp, Balan hoặc MoneyApp. Trong IUFA, các nhà cung cấp thanh khoản sẽ gửi tiền điện tử vào bể thanh khoản nào đó. Sau đó, thanh khoản này sẽ tạo ra thị trường giao dịch. Do đó, các thanh khoản này sẽ cho phép người dùng có thể vay, mượn và giao dịch trao đổi token. Ngoài ra, phí giao dịch mà người cuối cùng sử dụng trong các hoạt động của bể thanh khoản như là cho vay, giao dịch trao đổi giữa các token chính là doanh thu phát sinh của nhóm thanh khoản. Qua đó, doanh thu này sẽ được giao hoặc chia lại cho LP theo tỷ lệ phần trăm nhất định của thanh khoản mà họ đã cung cấp trong bể thanh khoản đó. Ngoài các doanh thu từ phí thì một số giao thức sẽ phân phối token bản địa cho các LP đã cung cấp thanh khoản và giao thức cho nó bằng cách triển khai BOT trap thanh khoản cho giao thức. Do đó, điều này được gọi là khai thác giao khoản. Theo như được biết thì khai thác giao khoản nó có nghĩa nhỏ hơn IUFA. Các LP không chỉ nhận được tiền khi cung cấp thanh khoản mà còn được nhận thêm một lượng token mới nữa. Các hình thức IUFARMING, LIQUIDITIPROVIDER, Lending, BORROWING, STAKING, LIQUIDITIPROVIDER, Liquidity Provider còn được gọi tắt là LP. Nó là nhà cung cấp các thanh khoản cho các bể. Đặc biệt khi bạn là một LP thì bạn có thể gửi tiền vào các nhóm thanh khoản và tất nhiên bạn sẽ thu lại được lợi nhuận bằng cách nhận phần thưởng token từ phần phí giao dịch. Thêm, https://www.investorpesia.com.tc/liquidity-provider-sb Lending. Lending cũng là một hình thức cho vay. Ở đây, người dùng sử dụng các tài sản hoặc vốn của họ để cho những người khác vay với lãi suất nhất định. Sau một thời gian thì họ sẽ thu lại được cả gốc lẫn lãi như thỏa thuận ban đầu. Bên cạnh đó, người vay ở đây được hiểu là một người dùng hoặc là sàn giao dịch nào đó. STAKING. Ta được sử dụng tiền điện tử để cung cấp nguồn năng lượng cho giao thức hoặc blockchain. BORROWING. Borrow thì ngược lại với bản chất của lending. Nó là một hình thức vay vốn tài sản bằng tiền điện tử thông qua các giao thức của DeFi trong một khoảng thời gian nào đó. Người vay còn được gọi là borrower. Các nền tảng IUFARMING nổi bật, CURVE Finance, CUVE Finance được biết là một đất bằng cách sử dụng thuật toán tạo thị trường unit của nó, cho phép người dùng cũng như các giao thức phi tập trung khác giao dịch và trao đổi ta le coin với chi phí hoặc trượt giá thấp. Đặc biệt, đây là đất lớn nhất về TVL, cùng với hơn 9.7 tỷ USD bị khóa, qua đó API có thể tăng đến 10% trong khi phần thưởng của API có thể tăng hơn 40%. Bên cạnh đó, chúng sẽ không bị mất giá trị ổn định bởi vì nhóm ta le coin thường an toàn hơn. BALANCER, Ba Lan sẽ quản lý và giao dịch danh mục đầu tư một cách tự động, qua đó giao thức thanh khoản của Ba Lan phân biệt chính nó bằng cách sử dụng việc ta kê linh hoạt. Ngoài ra, Ba Lan không bắt buộc người cho vay phải bổ sung thêm thanh khoản cho cả hai nhóm. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể tạo các nhóm thanh khoản với các tỷ lệ token khác nhau theo ý muốn. EARN Finance. EAR Finance cho phép những người dùng có năng suất dùng các giao thức cho vay khác nhau như là AAV và Compound để có lợi nhuận, lợi suất cao nhất thông qua giao thức tổng hợp phi tập trung tự động. Theo như được biết thì EAR Finance đã tạo ra một xu hướng mới vào năm 2020 khi các token quản trị EFI của EAR Finance vượt hơn 40.000 USD. Thông qua đó, người tham gia có thể kiếm được con số vượt trên 80% API trong EAR Finance và 3,4 tỷ USD bị khóa ở giao thức. Compound. Cung cấp thanh khoản vào Compound để farm COMP và kiếm được lợi nhuận từ hoạt động vay và cho vay. Qua đó, nó sẽ kiểm tra và xem xét để đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật ở mức cao. Tổng nguồn cung ứng là hơn 16 tỷ USD tháng 8 năm 2021 và APY dao động từ 0.21% đến 3%. AVE là vay và cho vay tiền, cho vay nhanh, Last Loan, từ đó cung cấp thanh khoản ở các nền tảng khác. Farm nhiều hơn, người dùng có thể vay tài sản và kiếm lãi kép khi cho vay ở dưới dạng token AVE. Do đó, người dùng có thể kiếm được APR vượt trên 15% khi họ cho vay trên AVE. MAKERDAO, dùng marker min đồng DAI, dùng DAI DIUFA ở các giao thức khác như Compound, UNISWAP, UNDI áp dùng để cung cấp thanh khoản vào pool để thu được phí giao dịch. Nó là một DEX và AMM phổ biến, cho phép người dùng hoán đổi gần như tất cả cặp token ERC-20 mà không cần thông qua bên thứ ba. Đặc biệt, nhà cung cấp thanh khoản phải take cả hai bên nhóm thanh khoản với tỷ lệ 50/50 mét, đổi ngược lại việc kiếm được tỷ lệ phí giao dịch cũng sẽ giống tương đương như token quản trị UNI. SINTHETX, THETI là dùng SNXMIN SUSD, mang SUSD đi cung cấp thanh khoản ở các pool trên các nền tảng khác. VNERC Protocol, VNERC được biết với khả năng sử dụng tài sản thế chấp cung cấp cho thị trường và nó không chỉ để cho vay tài sản khác mà còn sử dụng để min các ta le coi tổng hợp. VNERC Protocol trong UFA là một system thị trường tiền tệ. Nó dựa vào thuật toán nhằm mục đích phát triển hệ thống cho vay và tín dụng dựa vào Binance Smart Chain. Thông qua đó, người dùng sẽ cung cấp tài sản thế chấp cho mạng và kiếm API để cho vay, nhưng người vay vẫn phải trả lãi cho bên người cho vay. INSTADAPP, Intayap là nền tảng tận dụng tiềm năng của ZephyR. Qua đó, người dùng có thể quản lý hoặc xây dựng danh mục đầu tư ZephyR của họ. Đặc biệt hơn, các nhà tín dụng có thể xây dựng cơ sở hạ tầng ZephyR thông qua cách sử dụng nền tảng của họ. Cho đến tháng 8 năm 2021, đã có hơn 9,4 tỷ USD bị khóa trên Intayap. Cách tính toán EUFARMING, vậy cách tính lợi nhuận của EUFA như thế nào? Chúng ta cũng tìm hiểu phía dưới nhé. Lợi nhuận của EUFA được tính qua hàng năm thông qua các chỉ số APR và API. Đó là ước lượng lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được trong vòng một năm, nhưng bạn sẽ phải trả dần liên tục theo từng giờ từng phút. Vậy chỉ số APR và API là gì? API hay còn gọi là Annual Percentage Yield, đây được hiểu là lợi suất phần trăm hàng năm. APR là viết tắt của Annual Percentage Rate, được hiểu với nghĩa là tỷ lệ phần trăm của hàng năm. Đáng chú ý là APR và API chỉ ước tính được dự báo hoặc thay đổi theo thời gian bởi vì nó là một thị trường có sức cạnh tranh cao và có nhịp độ nhanh, phần thưởng có thể dao động liên tục. Cái gì cũng sẽ có mặt giới hạn của nó, càng nhiều người biết phần thưởng sẽ càng ít. Rủi ro và ảnh hưởng của EUFARMING, dường như các chiến lược EUFA mang lại đều rất phức tạp. Chúng yêu cầu người dùng phải biết nắm rõ những gì mình làm. Nếu các nhà đầu tư hoặc người dùng không hiểu cách thức hoạt động thì khả năng gặp rủi ro như là mất tiền sẽ có khả năng rất cao. Vậy rủi ro ở đây là gì? Dưới đây là một số thông tin về rủi ro của EUFA. Rủi ro bong bóng. Sẽ có rất nhiều thắc mắc tại sao lại có sự rủi ro này. Bởi vì kể từ khi COMP cho ra mắt Liquidity Mining thì ZephyR Community đã bắt đầu chơi FOMO rất nhiều. Do đó nó dẫn đến hệ lụy rủi ro bong bóng sẽ xuất hiện trong ZephyR là rất cao. Rủi ro đi sai hệ thống. Việc cung cấp thanh khoản có thể khiến các LP dính vào mất mát Impair Money Loss khi giá của một tài sản trong bể có biến động liên tục hoặc khi cung cấp thanh khoản các LP có thể bị rút hết tiền như trường hợp ở Ba Lan. Rủi ro bị thanh lý. Tài sản thế chấp có khả năng biến động mạnh hoặc thậm chí vị thế của người dùng sẽ dễ bị thanh lý khi thị trường biến động mạnh và liên tục. Rủi ro smart contract. Gần như tất cả các giao thức được phát triển mạnh mẽ bởi các nhóm nhỏ và vốn ít nên sẽ tăng khả năng bị bắt trong smart contract bởi vì chúng không có ngân sách để audit. Do đó, các protocol còn lại đã được audit vẫn có khả năng bị bắt và đánh cắp tiền. Dưới đây là chi tiết về EUFA và các hoạt động của nó. https://www.youtube.com/vera10ksq. Tổng kết. Qua bài viết vừa rồi, ICJA đã giới thiệu cho các bạn về nền tảng EUFA là gì và tổng quan của nó đã gây sốt xu hướng hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn và cũng đừng quên theo dõi website ICJA.com để biết thêm nhiều thông tin chi tiết liên quan đến thị trường crypto nhé. Nếu bạn còn gì thắc mắc hãy liên hệ với đội ngữ ICJA hoặc CMT ở phía bên dưới để team ICJA có thể phản hồi sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau.